Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng tờ Ba Việt Ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 8 tháng 5. Thưa quý vị, Đảng Bảo thủ của Anh do Thủ tướng David Cameron lãnh đạo đã giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc tổng tuyển cử.
I want my party and I hope a government I would like to lead.
Phát biểu của ông Cameron, mời quý vị nghe bản tin chi tiết ít phút nữa. Nhưng trước hết là phần điểm các tin thế giới nổi bật khác. Xin mời chị Hoài Hương.
Đại sứ Philippines và Na Uy tại Pakistan tử nạn trong một tai nạn máy bay ở Bắc Pakistan. Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công hải quân Nam Triều Tiên. Và thế giới đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc.
Thưa quý vị, ngoài các tin thế giới, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị phần tin về Việt Nam lát nữa đây. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Xin mời chị Hoài Hương.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trong ngày hôm nay thứ Sáu trước khi tham gia một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm năm thứ 70 từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Âu. Hai nhà lãnh đạo trước đó đã dự lễ đặt vòng hoa tại ngôi mộ chiến sĩ vô danh của Pháp ở Paris, thành phố đã từng là nơi diễn ra các lễ lạc ăn mừng lớn vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, đánh dấu sự đầu hàng của Đức Quốc xã. Ông Kerry sẽ họp với các vị ngoại trưởng thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tại Pháp để thảo luận về các vấn đề khu vực, lót đường cho một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo vùng vịnh tại Tòa Bạch Ốc trong tuần tới. Trong số các đề tài được mang ra thảo luận trong các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu, có ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trên khắp Trung Đông. Tại một cuộc họp báo ở Riyadh hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Kerry và vị đồng nhiệm Ả Rập Xê Út là Ngoại trưởng Adel Al-Jubier nói rằng các nỗ lực đã được xúc tiến để thiết lập một cuộc ngừng bắn 5 ngày ở Yemen nhằm phân phối các vật phẩm cứu trợ nhân đạo. Hai ông nói rằng lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn tùy theo các điều kiện tại hiện trường. Ngoại trưởng Mỹ nói, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu quân Houthi và những người ủng hộ họ mà chúng tôi đề nghị nên sử dụng tất cả ảnh hưởng của mình, không nên bỏ lỡ cơ hội này để giải quyết những nhu cầu của người dân Yemen và tìm một giải pháp hòa bình hướng tới phía trước ở Yemen. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cho biết là không có các cuộc tiếp xúc sơ khởi với phiến quân Houthi, phe được cho là đã nhận sự hỗ trợ của Iran về việc liệu phe này có hậu thuẫn cho một lệnh ngừng bắn hay không. Ông nói chi tiết sẽ được công bố trong những ngày sắp tới về lệnh ngừng bắn theo như đề nghị và sẽ có ảnh hưởng tới toàn lãnh thổ của Yemen. Quay sang Anh, Đảng Bảo thủ của nước này do Thủ tướng David Cameron lãnh đạo đã giành được thắng lợi vẻ vang trong cuộc tổng tuyển cử hôm thứ Năm. Sớm ngày thứ Sáu, giới truyền thông Anh dự đoán là Đảng Bảo thủ sẽ chiếm được đa số ghế trong Quốc hội. Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu:
I want my party and I hope a government I would like to lead.
Ông nói, tôi muốn chính đảng của tôi và tôi hy vọng một chính quyền do tôi dẫn đầu giành lại được quyền lãnh đạo mà chúng ta lẽ ra không bao giờ nên để mất. Quyền lãnh đạo một quốc gia, một vương quốc Anh, và đó chính là cách mà tôi sẽ cầm quyền nếu tôi có đủ may mắn để có thể thành lập chính phủ trong những ngày sắp tới. Đảng Quốc gia Scotland có phần chắc sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn trong chính phủ mới sau khi đánh bại Đảng Lao động và biến Scotland thành gần như một nước độc đảng. Bộ trưởng Nicola Sturgeon, thủ hiến của Scotland kiêm lãnh đạo Đảng Quốc gia Scotland nói:
It's historic. You know, the political firmament, the tectonic plates of Scottish politics have shifted.
Bà Sturgeon nói, thực là một điều phi thường. Không gian chính trị, nền tảng chính trị của Scotland tối hôm nay đã rời chuyển. Chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử. Một ủng hộ viên tên là Phil Green nói:
I've waited 45 years for this. I've been a member of the party for 45 years and every election we can all
Tôi đã chờ đợi 45 năm để chứng kiến điều này. Tôi đã là một thành viên của đảng trong 45 năm và mỗi một cuộc bầu cử chúng ta đều thất bại hoặc không mấy thành công. Điều vừa diễn ra thật là khó tin. Chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ khuôn mặt của Scotland và của nước Anh. Các nhà phân tích cho rằng chính phủ bảo thủ sẽ phải tìm những điểm chung với Scotland và đáp ứng những đòi hỏi của người dân nước này, yêu cầu được nhiều quyền độc lập hơn. Thủ lãnh Đảng Lao động Ed Miliband mô tả cuộc bầu cử là một thời gian khó khăn cho Đảng Lao động.
This has clearly been a very disappointing and difficult night for the Labour Party.
Ông Miliband nói, đây rõ ràng là một đêm rất đáng thất vọng và khó khăn cho Đảng Lao động. Chúng ta đã không đạt được những thắng lợi mong muốn tại Anh và tại xứ Wales, cũng như tại Scotland. Chúng ta đã chứng kiến một làn sóng dân tộc chủ nghĩa áp đảo chính đảng của chúng ta. Sắp tới đây, Thủ tướng Cameron dự trù sẽ thực hiện lời hứa lúc tranh cử là sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu nước Anh, nền kinh tế lớn thứ năm của thế giới, có nên ở lại trong khối mậu dịch Liên hiệp Âu Châu gồm 28 nước hay không. Một số nhà phân tích truyền thông ở Anh cho rằng sự chiến thắng của Đảng Bảo thủ có thể đưa cuộc trưng cầu dân ý đó ra trước cử tri Anh trong vòng 2 năm nữa.
Thưa quý vị, với 98 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép Quốc hội duyệt xét và biểu quyết về mọi thỏa thuận Trung Quốc về hạt nhân với Iran. Dự luật này đã trải qua 2 tuần lễ tranh luận gay gắt và nay sẽ được chuyển qua Hạ viện. Từ trụ sở Quốc hội Mỹ, thông tin viên của đài chúng tôi ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Dự luật sẽ đình chỉ mọi sự nới lỏng chế tài cho Iran trong 30 ngày, để Quốc hội có thời giờ biểu quyết chấp thuận hay bác bỏ một thỏa thuận hạt nhân. Thượng nghị sĩ Bob Corker của Đảng Cộng hòa, đồng tác giả dự luật, giải thích những gì sẽ bị bỏ qua nếu không có dự luật này.
Without this bill, there is no limitation on the president's use of waivers to suspend the sanctions.
Nếu không có dự luật này, sẽ không có sự hạn chế việc tổng thống sử dụng các quyền bãi miễn để đình chỉ việc chế tài mà Quốc hội đã quy định. Quốc hội sẽ không bắt buộc phải nhận được đầy đủ chi tiết của mọi thỏa thuận với Iran, sẽ không có thời gian duyệt xét để Quốc hội nghiên cứu và góp ý về một thỏa thuận. Tổng thống sẽ không buộc phải kiểm chứng là Iran tuân hành và thực sự sẽ không có những thủ tục được thúc đẩy để Quốc hội mau chóng tái áp đặt các biện pháp chế tài trong trường hợp Iran lừa dối.
Đồng tác giả dự luật, Thượng nghị sĩ Ben Cardin của Đảng Dân Chủ cho rằng, sự can dự của Quốc hội sẽ củng cố vị thế của nước Mỹ nếu và khi nào đạt được một thỏa thuận hạt nhân.
Our goal is to prevent Iran from becoming a nuclear weapon state, pure and simple.
Mục tiêu của chúng ta là ngăn chặn Iran trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân, đơn thuần là như thế. Thông qua dự luật này sẽ khiến chúng ta ở vị thế mạnh hơn để đạt được mục đích đó.
Vị thượng nghị sĩ duy nhất bỏ phiếu chống dự luật là một nhân vật vừa vào quốc hội và đã có tiếng là một người chuyên chống lại những cuộc thương thuyết. Cách đây 2 tháng, ông Tom Cotton của Đảng Cộng hòa vừa đắc cử vào Thượng viện đã viết một bức thư ngỏ cho Iran cảnh báo rằng quốc hội sẽ vô hiệu hóa một thỏa thuận hạt nhân. Vài ngày trước, ông đã tham gia một cuộc trao đổi rất gay gắt qua Twitter với Ngoại trưởng Iran. Ông Cotton là một trong nhiều đảng viên Cộng hòa vận động cho những tu chính án gây nhiều tranh cãi, trong đó có điều khoản đòi hỏi Tehran phải thừa nhận quyền tồn tại của Israel. Thượng viện đã ngăn chặn hoặc biểu quyết bác bỏ những khoản tu chính được gọi là viên thuốc độc có thể châm ngòi cho việc Tổng thống dùng quyền phủ quyết, gây phẫn nộ từ phía ông Cotton và các đảng viên Cộng hòa khác như ông Ted Cruz.
Our first priority should be stopping a bad Iran deal.
Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải ngăn chặn một thỏa thuận xấu với Iran gây phương hại cho đời sống của hàng triệu người Mỹ và hàng triệu đồng minh của chúng ta.
Thoạt đầu, Tòa Bạch Ốc chống đối mọi điều kiện mà Quốc hội đề ra có liên quan đến một thỏa thuận hạt nhân, với lập luận rằng những điều khoản đó sẽ gây phương hại tới các cuộc thương thuyết quốc tế tế nhị mà tháng trước đã đi tới được một thỏa thuận khung với Iran, nhưng chính quyền đã bày tỏ hậu thuẫn miễn cưỡng đối với dự luật ít lâu trước khi được sự đồng thanh chấp thuận của Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện hồi tháng 4. Dự luật sẽ được chuyển qua Hạ viện, nơi Chủ tịch John Boehner cho biết ông sẽ trông đợi viện này có hành động buộc chính quyền của Tổng thống Obama phải nhận lãnh trách nhiệm.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình phát thanh của chúng tôi. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam bênh vực hoạt động bồi đắp mở rộng đất ở Biển Đông. Hà Nội hôm nay lên tiếng bác bỏ phản đối của Trung Quốc về các hoạt động bồi đắp mở rộng đất đai của Việt Nam ở Biển Đông và tố cáo ngược lại rằng các dự án khai hoang lấn biển của Bắc Kinh tại vùng biển này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Trả lời truyền thông tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 5 về phản ứng trước một số phát biểu của Trung Quốc cho rằng Việt Nam lấn biển quy mô lớn tại các đảo đá ở Biển Đông, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình không thừa nhận hay phủ nhận có hay không hành động này, chỉ lặp lại tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trang web Bộ Ngoại giao dẫn lời người phát ngôn phản pháo rằng các hoạt động tôn tạo mở rộng đảo, đá mà Trung Quốc đang tiến hành đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN. Ông Bình nói, một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, cũng như tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, và không có thêm hành động gây phức tạp cũng như mở rộng tranh chấp trên Biển Đông. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ CSIS nói, một số hình ảnh chụp từ vệ tinh vừa công bố cho thấy Việt Nam theo chân Bắc Kinh tiến hành các hoạt động cải tạo đất đai đáng kể tại hai địa điểm là đảo Sơn Ca và bãi đá Tây ở Trường Sa. Các hình ảnh này chụp trong khoảng từ năm 2010 tới cuối tháng 4 năm nay. Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc CSIS, bà Mira Rapp Hooper, nói, hoạt động của Việt Nam tại đây có bao gồm các đồn quân sự và dường như được khởi sự trước khi Trung Quốc bắt đầu hàng loạt các dự án bồi đắp đất hồi năm ngoái. Chuyên gia này cho biết, tại một trong hai địa điểm này, Việt Nam đã xây dựng một khu vực mới trước đây từng chìm dưới mặt biển, và tại điểm còn lại, Việt Nam có tăng thêm diện tích một đảo hiện hành. Tốc độ mở rộng đất đai của Trung Quốc trong khu vực đang khiến các nước láng giềng quan ngại vì xem đây là một bước đe dọa thay đổi hiện trạng trong khu vực có lượng giao thông thương mại qua lại, trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Bà Rob Hooper của CSIS nói, các cơ sở quân sự mới xây của Việt Nam ở đảo Sơn Ca dường như bao gồm những vị trí phòng thủ, nơi đặt súng và các tòa nhà mới trông thấy ở đá Tây cũng có thể có ứng dụng quân sự. Tháng rồi, sau nhiều tuần lễ bị chỉ trích về các hoạt động lấn biển, Trung Quốc phản pháo bằng cách tố cáo Việt Nam và Philippines cùng các nước khác cũng tiến hành các hoạt động xây dựng trái phép trên các đảo mà Trung Quốc nói thuộc chủ quyền của họ ở Biển Đông. Chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu CSIS ở Washington cho rằng, dựa vào các hình ảnh vừa công bố, thì những tố cáo của Trung Quốc là đúng. Nhưng theo bà, có thể nói rằng quy mô các hoạt động của Trung Quốc đang làm là lớn chưa từng có trước nay, và hơn các hoạt động của Việt Nam gấp nhiều lần. Vẫn theo lời chuyên gia này, những hình ảnh cho thấy Việt Nam cải tạo khoảng 65.000 m2 đất tại đá Tây và 21.000 m2 tại đảo Sơn Ca, so với 900.000 m2 đất mà Trung Quốc bồi đắp tại riêng một địa điểm là đá chữ thập. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy là từ tháng 3 năm ngoái, Bắc Kinh tiến hành cải tạo đất tại 7 địa điểm ở Trường Sa, cũng như đang xây dựng một đường băng có kích cỡ phù hợp cho quân sự trên một đảo nhân tạo và có thể sẽ xây một đường băng khác như thế. Việt Nam đã có một đường băng tại Trường Sa. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa lên tiếng bình luận chính thức về các hình ảnh mới vừa công bố liên quan tới hoạt động của Việt Nam ở Trường Sa. Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc gần đây gửi công hàm tới phái đoàn thường trực của các nước để khẳng định chủ quyền Bắc Kinh ở Biển Đông và tuyên bố là các hoạt động xây dựng của Trung Quốc đang tiến hành ở các đảo đá trong khu vực là hợp pháp, chính đáng. Phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8 tháng 5 tố cáo đó là những quan điểm sai trái và không có bất kỳ cơ sở pháp lý, lịch sử cũng như thực tế nào. Ông Bình cho biết là hôm 30 tháng 4, phái đoàn thường trực của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc đã phản hồi bằng cách gửi công hàm tới phái đoàn thường trực của tất cả các nước, bác bỏ những quan điểm đó của phía Trung Quốc. VN Express ngày 8 tháng 5 thuật lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi xây dựng hợp tác song phương, đa phương giữa các nước để bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên tinh thần tôn trọng luật quốc tế và tôn trọng chủ quyền của các nước.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Một tai nạn máy bay trực thăng ở miền Bắc Pakistan đã giết chết ít nhất 7 người, kể cả đại sứ Philippines và đại sứ Na Uy tại Pakistan, cùng phu nhân của đại sứ Malaysia và phu nhân đại sứ Indonesia. Các quan chức nói rằng tai nạn máy bay trực thăng xảy ra hôm thứ Sáu ở thung lũng Naltar. Hai phi công và một thành viên của phi hành đoàn cũng thiệt mạng. Phát ngôn viên của quân đội Pakistan là Trung tướng Asim Bajwal nói trên trang Twitter của ông rằng các đại sứ của Ba Lan và Hà Lan nằm trong số những người sống sót. Những người này đều bị thương nhưng ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắn rơi chiếc máy bay trực thăng, nói rằng mục tiêu của họ nhắm tấn công là Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước đã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Kawaj Azif nói rằng tai nạn máy bay đã xảy ra là hoàn toàn do lỗi kỹ thuật và không phải do bất kỳ hành động khủng bố nào gây ra. Văn phòng của Thủ tướng Sharif cho biết ông đã đáp máy bay lên đường tới khu vực Gilgit vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, sau khi nghe tin, ông đã quay trở lại Islamabad. Liên Hiệp Quốc cho biết mới nhận được có 22 triệu đô la trong tổng số 415 triệu đô la mà tổ chức này nói là cần phải được quyên góp để đáp ứng các nhu cầu khẩn thiết sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Nepal. Ông Jamie McGoldrick, giới chức chính của Liên Hiệp Quốc tại Nepal, nói cần phải đẩy mạnh đáng kể các khoản đóng góp vào các nỗ lực nhân đạo sau trận động đất tại Nepal, một quốc gia nghèo khó trên vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ông Mark Goldrick cho biết nhân viên cứu trợ đang gắng sức giúp mọi người có một nơi tạm trú và giải quyết các nhu cầu cấp thiết khác của họ trước khi mùa mưa bắt đầu. Mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 6, gây ra các vụ lở đất và lũ lụt. Hơn 7.800 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra hôm 25 tháng 4. Liên Hiệp Quốc ước tính có tới 8 triệu người bị tác động bởi trận động đất này. Ông Paul Dion, một quản lý dự án của Tổ chức Di trú Quốc tế, nói, chúng tôi không thể thực hiện công tác đối phó với hậu quả của trận động đất bằng thẻ tín dụng. Những ai đã đề nghị giúp đỡ phải làm tròn lời cam kết của mình. Quay sang bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ tấn công mà không báo trước các tàu hải quân của Nam Triều Tiên xâm phạm hải phận của họ gần vùng biên giới Hoàng Hải đang trong vòng tranh chấp. Lời cảnh báo này đã được hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên công bố hôm thứ Sáu và cáo buộc rằng 17 tàu cao tốc của Nam Triều Tiên đã xâm nhập hải phận của Bắc Triều Tiên trong tuần đầu tiên của tháng này, viện lý do là để ngăn chặn các tàu cá của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào về lời cảnh cáo của miền Bắc. Làn ranh giới hạn phía Bắc trên bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên đã được vẽ ra bởi các lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Đây là nơi đã diễn ra các cuộc đụng độ hải quân ngắn ngủi nhưng đẫm máu giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên trong những năm 1999, 2002 và 2009.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter tuyên bố Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện cho các phần tử nổi dậy ôn hòa Syria ở Trung Đông trong nỗ lực củng cố các lực lượng chống lại các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên của đài chúng tôi tại Ngũ Giác Đài ghi nhận thêm chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Đối với một số phần tử nổi dậy, thời gian chờ đợi kéo dài qua nhiều năm chiến tranh đã chấm dứt. Ngũ Giác Đài cho hay khoảng 90 phần tử nổi dậy Syria đã qua kiểm tra, bắt đầu củng cố kỹ năng chiến đấu dưới sự phụ đạo của binh sĩ Hoa Kỳ, với một nhóm thứ hai bắt đầu huấn luyện trong vài tuần nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nói với các phóng viên rằng chương trình này cố ý khởi đầu với quy mô nhỏ.
It will need to prove itself. So we're starting with the people that we have, that we've vetted very carefully.
Chương trình cần phải chứng tỏ hiệu quả. Vì thế chúng tôi khởi đầu với những người chúng tôi sẵn có mà chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận. Chúng tôi tính toán huấn luyện cách nào tốt nhất, bố trí sơ khởi thế nào là tốt nhất. Chúng tôi trông đợi việc đó sẽ đạt được thành quả tốt và nhờ đó mà phát huy.
Qua việc huấn luyện các phần tử nổi dậy chống lại phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo, các nhà lãnh đạo quân sự cho rằng Hoa Kỳ đã gánh vác một phần trách nhiệm bảo vệ phe nổi dậy một khi họ quay trở về lãnh thổ của Syria. Nhưng ông Carter nói thêm rằng chính quyền chưa quyết định chính xác thời điểm và cách thức Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho binh sĩ nổi dậy nếu họ bị tấn công bởi lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
And we have some obligation to these people. Now they're fighting for their own country, but on the other hand, we definitely have acknowledged that.
Chúng tôi có nghĩa vụ phần nào đối với những người này. Nay họ đang chiến đấu vì đất nước của họ, nhưng mặt khác, chúng tôi dứt khoát thừa nhận rằng chúng tôi có nghĩa vụ phần nào đối với sự an toàn cũng như tính hữu hiệu của họ.
Các đối tác trong khu vực hỗ trợ cho công tác huấn luyện muốn lật đổ chính phủ Assad trong khi tiếp tục mất động năng chống lại phe nổi dậy. Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, nói.
I do believe the situation is trending less favorably for the regime. And if I were him, I'd find.
Tôi tin rằng tình hình đang có chiều hướng bớt thuận lợi hơn cho chế độ. Và nếu tôi là ông Bashar al-Assad, thì tôi sẽ trông đợi cơ hội để đi tới bàn thương nghị.
Tuy nhiên, tướng Martin Dempsey cho biết thêm rằng sứ mạng tập trung vào việc đánh bại các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo và bất cứ thay đổi chế độ nào ở Syria đều có thể làm cho cuộc khủng hoảng ở đó thêm trầm trọng.
Tin châu Âu, Đức ngày hôm nay tổ chức hội nghị cấp cao về người tị nạn, giữa lúc số người xin tị nạn ở nước này tăng gấp đôi trong vòng một năm. Từ đầu năm cho tới nay, khoảng 30.000 người di dân đã từ Phi Châu vượt qua Địa Trung Hải tới châu Âu, trong đó có nhiều người tìm cách đến các nước ở miền Bắc Âu với hy vọng có được những công ăn việc làm tốt hơn và nhận được trợ cấp xã hội nhiều hơn. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật sau đây về hành trình của các di dân này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Những người di dân đã đáp tàu tốc hành Verona tới Munich từ trạm Brenner, trạm cuối ở Italia trong vùng biên giới núi non của nước Áo. Hầu hết những di dân này là người Somalia và Eritrea. Họ mang theo rất ít hành lý và đi qua những toa tàu với cảm giác sợ hãi. Một số người ngồi xuống những chiếc ghế trống, còn những người khác đứng dọc ngoài hành lang. Những người cảnh sát Đức đầu tiên đã lên tàu và bắt đầu kiểm tra hộ chiếu tại trạm Rosenheim, nằm ngay biên giới. Những người di dân được dẫn xuống tàu từng người một. Khoảng 30 phút sau, có hơn 70 người đứng xếp hàng trên sân ga, trong lúc những hành khách khác trên tàu ngồi nhìn họ qua cửa sổ. Theo các quy định được gọi là luật Dublin của Âu Châu, những người di dân phải nộp đơn xin tị nạn tại nước mà họ đặt chân tới lần đầu tiên. Vì vậy, các di dân thường từ chối không trình giấy tờ tùy thân hay lăn tay cho tới khi họ tới điểm đích, thường là nước Đức hoặc những nước giàu có hơn ở miền Bắc Âu Châu. Theo bà Rebecca Killian Mason, một viên chức của Hội đồng tị nạn Munich, có rất ít người tị nạn muốn định cư ở những nước miền Nam Âu Châu.
Like in Greece, you have huge problems and in Greece no one is.
Như ở Hy Lạp, chúng ta có những vấn đề khó khăn hết sức to lớn. Và không có ai bị đưa trở lại Hy Lạp vào thời điểm này, bởi vì tình hình ở đó quá tệ. Về phần Italia, vẫn còn nhiều người bị đưa về Italia dựa theo luật Dublin, và điều đó làm nảy sinh khá nhiều vấn đề, bởi vì nhiều người không có nhà ở, họ không nhận được trợ cấp xã hội.
Nhưng họ nhận được sự giúp đỡ ở Đức. 173.000 người đã nộp đơn xin tị nạn ở nước này trong năm 2014. Tỷ lệ này tăng gấp đôi trong năm 2015. Anh James, người Somalia, là một trong số những người xin tị nạn ở Đức. Hiện giờ anh đang sống tại một khu nhà dành cho người tị nạn ở Munich. nhưng trước đó anh đã đặt chân lên châu Âu bằng cách nhập cảnh trái phép vào Melilla, một vùng đất nhỏ ở Bắc Phi thuộc lãnh thổ của Tây Ban Nha. Anh hy vọng giới hữu trách Đức sẽ cứu xét đơn xin tị nạn của anh với sự độ lượng.
It hurts me when I heard that maybe
tôi cảm thấy đau lòng khi tôi nghe nói có lẽ họ sẽ trả tôi về Tây Ban Nha. Nhiều lúc nó làm cho tôi cảm thấy đau buồn. Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó. Tôi có thể nói với anh là tôi sẵn sàng liều chết để có mặt ở đây.
Bà Francisca Fassbinder làm việc cho một văn phòng trợ giúp pháp lý miễn phí cho người tị nạn ở Munich. Bà cho biết số đơn xin tị nạn quá nhiều đã khiến cho công việc của giới hữu trách Đức bị quá tải và chỉ có một số nhỏ trong số những người thuộc diện phải trở về nước đặt chân tới lần đầu là bị trả lại.
Bởi vì chính quyền chỉ có được một khoảng thời gian ngắn, khoảng 6 tháng, để đưa người dân trở lại nơi đặt chân đầu tiên. Cho nên khi một người tị nạn tới nước Đức, chúng tôi thường khuyên họ cứ chờ đợi.
Nhiều người xin tị nạn đã bị bác đơn với lý do là họ là di dân kinh tế chứ không phải là những người tị nạn trốn chạy chiến tranh. Bà Fassbinder nói rằng đó là một sự phân biệt không rõ ràng chút nào.
I would also ask the question, is it really economic?
Như vậy thì tôi xin hỏi, việc tôi không có cái gì để ăn có thật sự là một lý do kinh tế hay không?
Các nước giàu có ở châu Âu như nước Đức nổi tiếng về những chương trình an sinh xã hội và những sự giúp đỡ cho người nghèo. Nhưng làn sóng của những người xin nhập cư vì chiến tranh và nghèo đói đang trắc nghiệm ý chí của chính phủ và người dân trên khắp châu lục này.
Tổ chức Al-Qaeda ở Yemen nói rằng một vụ không kích của Hoa Kỳ hồi tháng trước đã hạ sát một trong những thủ lãnh hàng đầu của nhóm này. Nhóm tình báo SITE hôm qua cho biết là Al-Qaeda ở Yemen nói rằng một cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện tấn công thành phố cảng Mukalla của Yemen đã hạ sát Nasser bin Ali al-Ansi, con trai lớn của ông này và nhiều phần tử chủ chiến khác. Ali al-Ansi đã từng thay mặt cho nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, tuyên bố là nhóm này đã thực hiện vụ tấn công khủng bố hồi tháng Giêng, tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo, tạp chí đã dùng tranh biếm họa để theo lời họ nhạo báng Hồi giáo ở Pháp. Trong một cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter không bình luận gì về tin này. Ông nói, chúng tôi không bàn về những vụ này và chắc chắn là không đề cập đến vấn đề này tại cuộc họp báo này. Về nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập ở Yemen, chúng tôi vẫn tiếp tục gây sức ép với họ. Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các phần tử khủng bố Al-Qaeda ở Yemen. Ngày 8 tháng 5 là ngày kỷ niệm 70 năm ngày lực lượng đồng minh chiến thắng Đức Quốc xã ở châu Âu, còn được gọi là VE Day, đánh dấu ngày mà vào năm 1945, quân đội Đức Quốc xã đã rốt cuộc hạ vũ khí và kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai trên lục địa châu Âu. Tại nước Anh, nhiều nghi lễ tưởng niệm đã được cử hành trong ngày hôm nay thứ Sáu với các buổi hòa nhạc và lễ hội ngoài đường phố.
Thưa quý vị, chương trình lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh trong chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung xin tạm chia tay quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.